thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý. Đăng tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Bài viết Mẹ Hồng âm thầm cống hiến hy sinh. Chuyên mục giáo dục Lệ Thủy tháng nay có phóng sự Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở số 2 Ngư Thủy, một điểm sáng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao nhằm phát triển nông nghiệp bền vững, thực hiện tổ chương trình hành động của huyện ủy, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025. Chủ trọng tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi các diện tích đất trồng lúa, trồng cây lâu năm kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả, cây dược liệu và các cây trồng khác có hiệu quả hơn. Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện về chuyển đổi cây trồng. Đối với những diện tích chuyển đổi đất lúa sang các cây trồng khác, ngân sách tỉnh hỗ trợ 3 triệu đồng trên 1 hecta, huyện hỗ trợ 5 triệu đồng trên 1 hecta. Đối với diện tích chuyển đổi cây trồng trên đất vùng gò đồi, ngân sách tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng trên 1 hecta, huyện hỗ trợ 5 triệu đồng trên 1 hecta. Trong năm 2022, đã chuyển đổi được 6,66 hecta đất trồng lúa sang trồng sen, mía, ngô, lạc và chuyển 10,6 hecta đất trồng keo, cao su, sắn kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cây dược liệu. Một số mô hình chuyển đổi trên đất lúa đã khẳng định được hiệu quả như mô hình trồng sen kết hợp nuôi cá, nuôi ếch tại xã Liên Thủy, Xuân Thủy, Mỹ Thủy. Trồng mía tại xã Phú Thủy cho thu nhập trên 150 triệu đồng trên năm, lợi nhuận gấp 2-4 lần trồng lúa. Tại vùng gò đồi, một số cây trồng chuyển đổi bước đầu cho hiệu quả như trồng cam ở các xã Trường Thủy, Mai Thủy, Phú Thủy, trồng ổi ở xã Dương Thủy, chanh leo ở xã Trường Thủy cho hiệu quả cao gấp 3-5 lần so với trồng keo, trồng sắn. Để phòng chống rét cho đàn vật nuôi do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh, nên những ngày qua, xã miền núi Kim Thủy đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc gia cầm. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân xã Kim Thủy đã chỉ đạo ban thú y xã, các ban ngành đoàn thể có liên quan và các thôn bản trên địa bàn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng chống đói rét cho vật nuôi. Đồng thời, khuyến cáo người dân tích trữ thức ăn, đảm bảo cung cấp thức ăn tại chuồng, không để trâu bò bị đói khát, nhốt trâu bò tại chuồng, không chăn thả trâu bò khi nhiệt độ xuống thấp dưới 12 độ C và cho gia súc nghỉ làm việc, giữ khô nền chuồng, che chắn tránh gió lùa, quấn chăn làm áo khoác giữ kín, giữ ấm, tạo nguồn nhiệt sưởi ấm cho trâu bò, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, xử lý xác gia súc chết và chất thải vật nuôi theo quy định. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện, năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành 7 văn bản và Phòng Tài nguyên Môi trường ban hành 5 văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. Đồng thời, kiện toàn tổ xử lý nhanh các tin báo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, duy trì số điện thoại đường dây nóng và thư điện tử để tiếp nhận và xử lý nhanh các tin báo về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai. Nhờ đó, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, dần đi vào nề nếp. Từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức 2 đợt kiểm tra đột xuất, 3 đợt kiểm tra thường xuyên theo định kỳ và tiếp nhận 2 ý kiến phản ánh của công dân qua đường dây nóng. Kết quả, huyện đã kịp thời ngăn chặn và xử lý 2 trường hợp xây dựng nhà trái phép trên bãi biển xã Ngư Thủy. Đến nay đã tháo dỡ theo quy định, tham mưu xử lý vi phạm đối với 3 trường hợp tự ý chuyển mục đích trái phép tại xã Phú Thủy với số tiền là 21 triệu đồng. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính đối với 23 trường hợp với số tiền 82 triệu đồng. Đặc biệt, Phòng Tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện ban hành các văn bản và xử lý kịp thời nghiêm túc các trường hợp vi phạm về đất đai trên dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam đi qua huyện Lệ Thủy. đến nay đã chỉ đạo cấp xã xử lý vi phạm 15 trường hợp ở xã Phú Thủy và Ủy ban nhân dân huyện xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp với số tiền là 21 triệu đồng. Nhờ đó đã ngăn chặn kịp thời các hành vi xây dựng trái phép trên địa bàn. Nhận thức tầm quan trọng của công tác hòa giải, đặc biệt khi luật hòa giải ở cơ sở có hiệu lực, 26 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã củng cố kiện toàn hoạt động các tổ hòa giải và lực lượng hòa giải viên. Phòng Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch số 599 KHUBND ngày 24 tháng 3 năm 2022 về triển khai thực hiện đề án củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn huyện Lệ Thủy giai đoạn 2021-2025. Hiện nay huyện Lệ Thủy có 187 thôn bản và có 216 tổ hòa giải với 1.328 hòa giải viên. Các tổ hòa giải được cơ cấu đầy đủ các thành phần tham gia như bí thư chi bộ, trưởng thôn, người cao tuổi, nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh và những người có uy tín, hoạt động đúng quy chế. Hòa giải viên đều là những người uy tín, phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng vận động, thuyết phục và được bầu chọn công khai, dân chủ. Thông qua công tác hòa giải cơ sở, các tranh chấp mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ cộng đồng dân cư cơ bản được giải quyết kịp thời, hiệu quả, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, trên đất nước Việt Nam đã có biết bao gia đình tiễn con ra đi mà không hẹn ngày trở lại. Nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng mòn mỏi, chờ đợi con nhưng ý chí kiên cường, bất khuất. Các mẹ tích cực góp sức người, sức của cùng tiền tuyến đánh giặc. Ngày đất nước hòa bình, những đứa con yêu không trở về trong vòng tay của mẹ bởi hình hài của các anh, các chị đã tạc vào tượng đài đất nước. Bài viết Mẹ Hồng âm thầm cống hiến hy sinh của công tác viên Lê Đình Tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Mấy năm nay, cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày 22 tháng 12, ngày thành lập Quân đội Nhân dân, ngày hội quốc phòng toàn dân, bà con lối xóm thôn Văn Hóa, Xuân Hồi thường nhắc chuyện, nhớ chuyện về mẹ Phạm Thị Hồng. Mẹ có ba người con đi bộ đội thời chống Mỹ. Trong lớp lớp thanh niên trai tráng lên đường, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc. Năm 1964, khi máy bay giặc Mỹ điên cuồng bắn phá quê hương, gây chiến tranh phá hoại miền Bắc, thì cũng lúc gia đình mẹ tiễn con trai đầu Trần Duy Gừng tổng quân, sau đó vào chiến trường B. Hai năm sau, lại tiễn đưa Trần Duy Phách vào bộ đội pháo cao xạ 37 ly tỉnh đồi Quảng Bình. Tiếp đến năm 1968, lần thứ ba tiễn Trần Duy Pha vào đơn vị bộ đội ăn cơm Bắc đánh giặc Nam. Cả con đi bộ đội, ở nhà mẹ cùng chồng là ông Trần Duy Tiêu lo toan việc nhà, hăng hải lao động, kết nên một đội xã viên hai giỏi nhiều năm liền, luôn đảm bảo ngày công trong tháng với đội sản xuất hợp tác nông nghiệp. Gia đình mẹ thường ủng hộ vật chất của cải cho các đơn vị bộ đội từ chiến trường ra dưỡng sức ở trong xóm thôn. Mẹ nói bộ đội đều cũng con của mẹ. Mẹ tâm sự thời đánh giặc Pháp, nhiều đợt đi đêm luôn lết gánh gạo nuôi quân, hàng chục lần lăn lội đi hát hò binh vần, đàn lia qua đầu. Nhưng cực nhất là các lần chồng theo du kích xã, mẹ một mình gồng gánh con, gạo, muối, song nồi, chạy giặc lên miền Tây Huyền. Thời đến Mỹ, tàu bay hắn bắn phá thế không sợ, mà cực nhất tối đến phải vằn nhỏ ngọn đèn dầu, che kín bưng. Chưa một lỗ nhỏ phát sáng, chỉ nghe tiếng người mà không biết mặt. Bà con xóm làng quý mẹ con ở tài lẻ, đỡ đẻ mạt tay, chít lễ, đến nấu cao là văng. Chỉ các loài củ gấu, củ nén để làm thuốc chữa bệnh cho phụ nữ khi sinh nở và trẻ nhỏ khi bị bùng ổng da vàng, viêm nhiễm rốn. Chưa ai quên chuyện mẹ. Năm 1947, đi cấy và đẻ rơi một đứa con trên bờ ruộng. Lúc cắt rốn, mẹ nói một bàn cấy dùng răng cắn đứt, chưa biết làm sao đằng lúc nở. Đứa con đó sau này là anh bộ đội Trần Duy Phách. Khi sinh con được hai cữ 14 ngày, mẹ đã đi gánh nước sông, tự giặt quần áo. Cũng do mẹ biết uống thuốc từ chế, từ bổ dưỡng nên người chóng khỏe, làm lùng sau sinh nở. Con đi bộ đội, gia đình mẹ được vinh dự lớn mà thời đó trong thôn chưa gia đình nào có. Ngày 1 tháng 1 năm 1973, chính phủ tặng bảng vàng danh dự cho vợ chồng mẹ, có 3 quân nhân chống Mỹ cứu nước. Và tiếp đến ngày 17 tháng 1 năm 1973, Chủ tịch nước tặng huân chương kháng chiến hạng 3 cho vợ chồng mẹ. Có 3 con tổng quân chống Mỹ cứu nước. Mẹ lặng lẽ tự hào về danh dự lớn lao nhất trong đời của gia đình và càng cố gắng lăn lộn hơn trong lao động, cuộc sống thời chiến, túi lửa tắt đèn có nhau. Một thời, ngày hăng hái trên đồng ruộng, tối về nhớ con, ngôi nhà trên vết đất, một gian hai trái như trống trải thêm ra. Thắp ngọn đèn dầu cũng nhớ thương con, cầm chiếc chổi quét nhà cũng nhớ con. Và rất nhiều đêm, nhiều năm mẹ nhớ đến những câu hò ru mà thuở nhỏ mẹ của mẹ đã hát ru. Rằng hò ơi, quê ta có bờ có bờ, những mong con lớn mẹ chờ duyên con. Thế mà cái không chờ lại đến. Vào một ngày cuối chiều tháng 3 năm 1966, trời còn những cơn gió lạnh, có anh bộ đội đến nhà trao cho mẹ tờ giấy báo tử con mẹ Trần Duy Gừng. Mẹ cầm tờ giấy mỏng trên tay mà thấy nặng hơn chi. Mẹ nghẹn ngào nói, con tôi đây. Thương con nhiều đến mức về sau mẹ thuộc những dòng câu chữ trong tờ giấy thiêng đó. Đồng chí Gừng hy sinh, gia đình mất đi một người thân yêu, đơn vị mất đi một người bạn chiến đấu. Mong gia đình ta sẽ biến đau thương thành sức mạnh, khắc sâu căm thù đối với giặc Mỹ và tay sai. Kính chào quyết thắng. Lòng mẹ chưa nguôi nỗi nhớ con trai đâu, thì tháng 1 năm 1975, lại giấy báo tử đứa con Trần Duy Phơ đến nhà. Mẹ nói trong nước mắt, tôi thương con nó chưa vợ, chưa con. Kể từ đó, mẹ không khóc nhiều được nữa, mà nước mắt chỉ trào ra. Bà con xóm làng thương quý mẹ luôn thấy và nhớ đến những chiếc khăn nhỏ luôn có trong bọc áo, dùng lau nước mắt mẹ mỗi lần từ trào ra. Cũng như các gia đình khác trong thôn, hai lần gia đình mẹ nhận giấy báo tử, các ông bà trong cấp ủy, ban quản trị hợp tác xã đều kịp thời đến thăm hỏi, động viên và gửi biếu, cân đường hộp sữa, mẹ mệt vải may quần áo, giúp mẹ vơi đi phần nào nỗi buồn đau mất con. Khi đứa con Trần Duy Phách hy sinh thì mẹ đã về thế giới người hiền. Anh Phách vào bộ đội năm 1966, bị thương nặng trong một trận pháo 37 ly, chiến đấu bảo vệ đập Cẩm Ly, là thương binh hạng 1/4, tỷ lệ 97%. Cho nên anh mất được tổ quốc ghi công là một liệt sĩ. Mẹ có cả thảy 7 người con trai, 1 con gái. Trong đó có 3 con bộ đội, 2 con làm công nhân đường sắt. 3 con cuối đều tham gia đi thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến. Và 40 con dâu, con rể, cháu chắt. Con cháu của mẹ đều rưng rưng khi nói thương nhớ mẹ nhất là khi có được vinh dự ba mẹ Việt Nam anh hùng của Chủ tịch nước theo quyết định số 3254 QĐ-CTN ngày 12 tháng 2 năm 2014, thì mẹ đã về trời, thọ 96 tuổi. Mẹ không còn để thấy, để ghé, để hưởng ngày tháng quý giá mà nhà nước tôn vinh danh hiệu cao quý nhất của đời người. Dù vậy, nhưng ai cũng tin rằng, ở đâu đó trong đời này, mẹ vẫn đang nghe thấy, đang vui cùng con cháu, xóm thôn về danh hiệu cao quý đó. Và xóm, thôn Xuân Hồi, xã Liên Thủy cũng luôn tự hào về mẹ Phạm Thị Hồng. Một đời âm thầm cống hiến, lặng lẽ hy sinh vì quê hương, đất nước.
Chuyên mục phát thanh giáo dục và đào tạo Lệ Thủy.
Thưa quý vị và các bạn, là trường học thuộc địa bàn xã biển Bãi Ngang, nhiều năm qua được sự quan tâm của Đảng bộ và chính quyền địa phương, sự nỗ lực đồng sức đồng lòng của cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 Ngư Thủy đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đạt được nhiều thành tích cao trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, trở thành một điểm sáng của ngành giáo dục huyện nhà. Bài viết của phóng viên An Phương. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 Ngư Thủy thuộc địa bàn xã Bãi Ngang còn nhiều khó khăn của huyện. Trường được thành lập từ năm 1983, có tên gọi là Trường Tiểu học Ngư Thủy. Qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhà trường đã có sự chuyển đổi mô hình khác nhau. Đến tháng 8 năm 2018, trường sát nhập với Trường Tiểu học Ngư Thủy Nam thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngư Thủy Nam. Tháng 7 năm 2020, trường có tên gọi là Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 Ngư Thủy. Trong 5 năm trở lại đây, nhà trường phát triển toàn diện, từ chất lượng giáo dục đại trà đến tỷ lệ học sinh tốt nghiệp lớp 9. Tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông luôn đạt kết quả, năm sau cao hơn năm trước. Công tác mũi nhọn luôn được quan tâm đúng mức. Năm học 2021-2022, nhà trường có 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, cán bộ quản lý đạt giải giỏi cấp tỉnh, chiếm tỷ lệ 50%. Có 23 trên 23 giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên. Có 44% giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 9% giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Toàn trường có 16 lớp với 462 học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 9. Với sự đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị trường lớp học, hiện nay khuôn viên nhà trường rộng trên 12.000 m², đạt chuẩn, xanh sạch đẹp. Trường có 16 phòng học kiên cố, đảm bảo học 1 ca, có đầy đủ ánh sáng, quạt mát, bàn ghế, bảng chống lóa, màn hình TV, trang trí, sắp xếp các phòng học đảm bảo đúng quy kết, sạch đẹp. Bên cạnh đó, có 6 phòng bộ môn đạt chuẩn cho các môn vật lý, công nghệ, hóa học, sinh học, âm nhạc, tin học, ngoại ngữ. Hệ thống bàn ghế phù hợp đặc trưng từng bộ môn, đầy đủ hệ thống điện, nước, tủ đựng thiết bị dạy học, trang thiết bị bên trong đảm bảo. Thư viện nhà trường rộng rãi, có tổng số đầu sách đảm bảo tỷ lệ. Bàn ghế phòng đọc chuẩn, 6 máy tính được kết nối Internet. Các bảng biểu, tủ đựng sách báo, tủ áp phích đầy đủ, hoạt động có hiệu quả. Hàng năm được Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình công nhận thư viện tiên tiến. Hệ thống sân chơi, bãi tập, đường chạy rộng, thoáng. Hệ thống cây xanh nhiều, quy hoạch khoa học, tạo nét đẹp riêng. Trong những năm qua, nhà trường đã tổ chức dạy học đủ các bộ môn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, tổ chức dạy học môn từ tròn tin học cho khối 3, khối 4 và khối 5 và tất cả các khối lớp ở trung học cơ sở. Dạy học tiếng Anh tăng cường cho khối 3, 4, 5. Thực hiện nghiêm túc dạy hướng nghiệp lớp 9, môn từ tròn tiếng Anh 1, làm quen tiếng Anh 2. Phong trào đổi mới phương pháp dạy học được nhà trường chú trọng đúng mức, thực hiện có nêu nếp, hiệu quả ở trường, cùng trường. Tham gia đầy đủ và có hiệu quả việc tập huấn, nâng cao chất lượng dạy học do phòng và cùng tổ chức. Tiếp tục nâng cao chất lượng các môn văn hóa một cách vững chắc. Chú trọng đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và dạy phụ đạo học sinh yếu kém ở các khối lớp. Chất lượng dạy học các bộ môn ở bậc trung học cơ sở khá đồng đều, không có sự chênh lệch chất lượng lớn ở các khối lớp. Chất lượng xếp loại học lực có sự duy trì khá ổn định. Chất lượng ở bậc tiểu học đã được nâng cao và đánh giá đúng thực chất, tạo được sự chuyển biến tích cực, duy trì, giữ vững kỷ cương, nề nếp trong hoạt động dạy học. Phát huy vai trò tập thể, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh. Nhờ đó, năm học 2021-2022 xếp loại hoàn thành xuất sắc có 149 học sinh, chiếm tỷ lệ 47,6%. Hoàn thành tốt có 133 học sinh, chiếm 42,5%. Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh năng khiếu, có chế độ khuyến khích, động viên tinh thần cho đội ngũ cũng như các em học sinh tham gia. Năm học 2021-2022, nhà trường có một giải khuyến khích hội thi đội mũ sinh bảo vệ chúng mình cấp quốc gia, có một huy chương vàng, hai giải ba và hai giải khuyến khích hội thi trạng nguyên tiếng Việt cấp tỉnh. Về học sinh giỏi năng khiếu cấp huyện có 3 giải đồng đội, 7 đội dự thi, trong đó có một giải nhất, một giải ba và một giải khuyến khích, có 11 giải cá nhân, hai giải nhất, hai giải nhì, 4 giải ba, 3 giải khuyến khích. Đến nay, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 Ngư Thủy đã khẳng định được chính mình. Ghi nhận những nỗ lực và thành tích đó, hàng năm, nhà trường được công nhận thành tích tập thể lao động xuất sắc. Các tổ chức công đoàn, chi đoàn, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đều được công nhận vững bền xuất sắc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2021-2022, trường được tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Vượt qua những khó khăn, trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Ngư Thủy đã gặt hái nhiều quả ngọt nơi vùng đất mặn, trở thành một điểm sáng của ngành giáo dục huyện nhà. Không bằng lòng với những kết quả đã đạt được, thầy và trò tại vùng biển bãi ngang này vẫn đang tiếp tục nỗ lực giữ vững thành tích, chinh phục những thử thách cao hơn trong chặng đường tiếp theo. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.